Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bước vào cái khu vườn tiểu thuyết Kim Dung với một chủ đề rất thích thú, và tôi chắc rằng là quý vị cũng rất thích thú, là chủ đề rượu. Lai dai chén rượu giang hồ, đó là những điều mà chúng tôi sẽ nói trong những cái phần tiếp theo về và trong tiểu thuyết Kim Dung. Núi hùng vĩ điệp trùng, cao phong tiếu bích, vươn đến trời xanh nhưng núi đẹp là nhờ mây. Sông mênh mông bát ngát, uốn khúc lượn lờ hay cuồng nộ thét gầm, nhưng sông linh là nhờ có giao long thủy quái. Rừng bạc ngàn huyền bí, nhưng rừng thâm u quyến rũ là nhờ có dị sĩ cao nhân. Khách hào hán giang hồ phiêu bồng lang bạt, mang bản chất hào sảng khoáng đạt, một phần là nhờ rượu. Không biết anh Xuân Huỳnh có đồng ý không?
Vâng, thưa quý vị. Hồi xưa nói là nam vô tử như kỳ vô phong phải anh chắc.
Bởi vì nếu mà quý vị đi vào tiểu thuyết Kim Dung sẽ thấy rằng là rượu nó hiện diện một cách rất là hùng hồn trong tiểu thuyết của ông. Và rượu hiện diện trong tất cả những cái tình huống đẹp đẽ nhất, hào hùng nhất và cũng đầy tình ái nhất. Và hôm nay chúng ta bắt đầu đi một vài bước vào cái khu vực gọi là tiểu lâm của tiểu thuyết Kim Dung. Thưa quý vị, thì cái nền văn hóa phương Đông nó không có một cái vị tiểu thần như là thần Dionysus trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng mà có lẽ chỉ ở phương Đông thôi mới có một tiểu đồ cuồng sĩ đời Tây Tấn tên là Lưu Linh, ngông đến mức làm bài thơ Tiểu Đức Tụng để ca ngợi cái đức của rượu. Và được lưu truyền ở đời và gây ảnh hưởng rất là lớn. Và theo Tấn Thư đó thì ông Lưu Linh tự là Bá Luân, quá ham mê uống rượu. Thế một hôm bà vợ bà mới đập vỡ cái vò rượu ấy, rồi bà mới khóc, bà nói, bà bảo thế này: ông uống rượu quá nhiều, đó không phải là cái đạo nhiếp sinh, phải bỏ bớt đi. Thế thì anh chàng Lưu Linh mới nói với vợ thế này: trời sinh ra Lưu Linh do uống rượu mà nổi danh, mỗi lần uống một hộc, uống năm đấu mới giải tỉnh. Lời của đàn bà nói xin cẩn thận đừng nghe, nhưng mà ông lại xin vợ là làm đầy đủ rượu thiệt để ông làm lễ, để ông như là ông tử rượu đó. Nhưng mà ông khấn như khấn vừa rồi đó. Và thưa quý vị, thì văn học Trung Quốc bao thời đại không thiếu thơ văn ca ngợi rượu, thậm chí rất nhiều nữa. Thông thường người ta chia ra làm ba cách uống rượu: thứ nhất là tục tiểu, thường tiểu và liên tiểu, tiên tiểu. Tục tiểu là uống đến chỗ mà phóng đãng bừa bãi, không làm chủ được mình nữa. Thế còn thường tiểu thì là uống xong cho nó sảng khoái, uống chỉ vì thích uống mà thôi. Còn tiên tiểu là uống rượu như là một thứ trợ hứng để bàn về thi ca, nghệ thuật, nhằm đi dưỡng tinh thần. Và đến Kim Dung thì cái phần ý nhị nó nhiều hơn, đó là chén rượu lãng mạn hào hùng giữa chốn giang hồ. Đối với cuộc sống rong ruổi phiêu bạt của khách võ lâm, thì có thể là trong buổi tiễn đưa hoặc buổi trùng lai, thiếu tiếng đàn tiếng hát, nhưng mà chắc chắn là trong nỗi buồn ly biệt hay là trong nỗi niềm vui hội ngộ đó, bao giờ cũng có rượu. Và chung quanh chén rượu và ngay trong chén rượu có biết bao nhiêu tâm sự của muôn vạn mảnh đời. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử Việt Nam, nhìn lại nền văn hóa Việt Nam, thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều cái điểm tương đồng ở đây. Ví dụ như là bên Trung Quốc người ta có rượu từ cái thời Tam Hoàng Ngũ Đế, thì Việt Nam cũng có rượu rất sớm. Thì trong cái sách mà Lĩnh Nam Trích Quái có ghi chép thế này: hồi quốc sơ, dân ta lấy vỏ cây làm áo và dùng gạo chi làm rượu. Và sách An Nam Chí Lược chép về Triệu Đà có đoạn như sau: thừa tướng Lữ Gia chẳng chịu ra mắt sứ giả nhà Hán, và Cù Thái Hậu mưu giết, bèn mở hội trong cung. Lúc uống rượu, Thái Hậu mới bảo Lữ Gia thế nọ thế kia. Cái việc này xảy ra năm Nguyên Đinh thứ tư, tức là năm 113 trước Tây Lịch. Anh Sơn Huy nhớ dùng tôi như vậy. Tức là cách đây khoảng độ hơn 20 thế kỷ. Chúng ta đã có rượu rồi. Và chứng tỏ là rượu đã uống từ lâu lắm ở Việt Nam. Và sách Văn Hiến Thông Khảo của Mã Đoan Lâm có chép cái bài sớ của một sứ thần nhà Tống nói về Lê Hoàn như sau. Lê Hoàn là một vị anh hùng của cái thời nhà Tiền Lê đấy. Hoàn thường mặc áo vải lụa, tự hát mời rượu. Và do đó chúng ta có những bằng chứng rõ rệt trong chính sử rằng là đã mấy chục thế kỷ rồi thì rượu đã được đưa dùng ở Việt Nam. Vậy thì trước khi đi vào xem cái giới giang hồ của Kim Dung nó dùng rượu, uống rượu và cảm rượu như thế nào, thì chúng tôi mời quý vị nghe Sơn Huy anh nói về cái gọi là cái nền văn hóa rượu của chúng ta, người Việt Nam chúng ta uống rượu như thế nào trước khi chúng ta đối chiếu với người Trung Hoa, và nhất là cái giới giang hồ Trung Hoa uống rượu như thế nào.
Kính thưa quý vị, thì như Duy Tráng đã nói, cái uống rượu nó đã có tại Việt Nam chúng ta hơn 20 thế kỷ rồi, tức là cái truyền thống uống rượu tại Việt Nam rất là lâu dài. Thì Sơn Huy mời quý vị lướt qua cái kiểu uống rượu của Việt Nam mình. Thì người mà sần rượu, trước hết cầm lấy chai rượu, ngắm nghía một lát, như là say đắm, như vuốt ve chai rượu. thận trọng mà âu yếm, nồng nàn như cái kiểu mà giải y một cô gái vậy. Thì anh ta lại đặt cái chai rượu xuống, tay nắm chặt lấy chiếc chén ở trong tay, ướm ướm, tức là ướm ướm giống như là nâng niu. Chén rượu thì không có tay, có thể là chiếc chén bát tràng, chén ở lò ông thiếu, hoặc chén cổ có men sáng, thì dưới đáy có chữ nội phủ. Quanh chén có vẽ chút thủy mặc và hai câu thơ: vị thủy đầu can nhật, kỳ sơn nhập mộng thần. Rồi thì anh ta rút cái nút chai bằng cuộn lá chuối khô ra, thấy nghe cái lá chuối khô cuộn là thấy hấp dẫn rồi, thì ngửi ngửi xong rồi rót rượu ra chén. Thế là rượu hiện ra, dịu dàng, nõn nà, trong suốt. Thì có thể là độc ẩm, thì ngồi uống một mình, hay có thể là đa ẩm, tức là uống với bạn hoặc nhiều người. Thì trong mấy người uống rượu với nhau, người ít tuổi hơn là phải giữ ý, khi nâng chén không để chén của mình mà cao hơn chén của cái người nhiều tuổi được. Đó là cái truyền thống của Việt Nam mình như vậy. Thì tay nâng chén rượu, người ta tớp một hớp thật nhỏ, khẽ chép miệng, rồi mới uống cái tớp đầu tiên, rồi mới tới cái tớp thứ hai. Người ta thấy tinh thần nó phấn khởi dần, nỗi mệt nhọc lại được giảm đi, tâm hồn nhẹ tên. Người ta quên đi mọi cái bi kịch, mọi sự vụn vặt trong cuộc sống, và tự biến mình thành từ nô lệ của cuộc sống vật chất thì sang tự do. Người ta chuyển thực tế vào mộng một cách dễ dàng và êm ả qua hơi rượu. Nhất là khi uống với bạn bè, người ta cùng uống và cùng say với nhau để làm gì? Để tỏ cái tình thật với nhau, uống cho sự giao ước, uống cho sự hứa hẹn được bền vững. Khi đó thì cái con quỷ tinh nghịch trong rượu sẽ đưa người uống rượu về những cái ngày vàng son, thì họ sẽ trở nên dịu dàng, chan hòa và vui tươi. Và đặc biệt, người sành rượu lại phải biết tri kỳ vị, có nghĩa là biết vị của rượu, tri kỳ hương, phải biết được hương thơm của rượu, tri kỳ ảo, biết được sự huyền ảo, tri kỳ linh, biết được cái linh hồn của rượu. Thì người ta uống nếm, uống thưởng thức hay là uống lấy say, thì uống kiểu mà chén thù chén tạc là uống hai người chủ với khách, thì bên chủ là bên tạc, có nghĩa là bên chúc mừng, còn bên khách là bên thù, có nghĩa là uống đáp lại cái sự lời mời của bên khách. Mà người ta có nhiều kiểu lắm, người ta có thể uống đứng, uống ngồi, hoặc vừa đi vừa uống. Thì người đàn ông lý tưởng của một thời xưa kia phải là người tài hoa, mà người tài hoa thì phải biết là cầm, tức là biết đàn hát, kỳ, đánh cờ, thi thì làm thơ, họa thì vẽ, nhưng cũng phải biết cả tửu, uống rượu mới là trọn vẹn. Thì do đó nghe rượu hay là tửu chiếm một địa vị rất là quan trọng, giống như hồi nãy mà Sơn Huy có nói với anh Trác là nam vô tửu như kỳ vô phong vậy. Thì những người cầu kỳ hoặc đao nhân mặt khách khi uống rượu thì yêu cầu phải có một cái không khí nghĩa là phù hợp, người uống với mình phải ngon, rượu phải ngon và thức nhắm phải ngon, tức là nhiều cái yêu cầu mới đạt tới cái sự thưởng thức của rượu. Mà người giàu có uống rượu thì rượu đắt tiền và có kẻ hầu người hạ làm các món nhắm, còn người có chữ nghĩa đấy, vừa uống rượu mà vừa làm thơ phú, đọc cho nhau nghe những án văn hay, có khi họ vừa uống vừa thưởng thức giọng ca trù của các đào nương. Họ đưa ra sáng tác của họ để các đào nương trình bày. Người nghèo thì uống sung, cũng có khi là thức nhắm giống như ở quê chúng ta là uống là quả sung, quả ớt hay là quả ổi, quả nhót cũng xong, gọi là rượu nhạt, rượu sung. Trong những bữa rượu thì người ta xếp những người ngang tuổi ngồi với nhau, rồi những người mà có chức sắc hoặc là bình dân thì ngồi riêng với nhau. Nhưng khi uống rượu mà kiểu chén chú chén anh thì là thoải mái, xả láng cái kiểu bình dân và bình đẳng, chẳng phải giữ kẻ gì tha hồ mà mồm nhai là tai nghe. Đó là cái thú dân dã và đặc biệt. Và khi mà uống rượu thì có nhiều kiểu say lắm quý vị, giống như là say khước cò bợ, say tiết cung mây, say lúy túy càng khôn, say mềm, say mê mẩn đời, say ngà ngà, say không biết trời đất là gì. Và lẽ dĩ nhiên cũng thường có chuyện rượu vào thì lời ra, hoặc quá chén mà xảy ra những điều đáng tiếc là điều mà xưa nay chúng ta thường nghe nói đến. Và ở thời xa xưa, những người dân ở vùng cao đều uống rượu cần, thì mọi người uống tập thể từ một cái vò rượu. Nhưng rồi một số họ lại di dân xuống đồng bằng, họ sống trong môi trường người Kinh với chúng ta, thì không uống rượu cần nữa. Họ đã quên cái kiểu uống rượu này đi, nhưng những người anh em của họ ở lại miền cao vẫn còn giữ được cái nếp uống rượu cần, thì cái tính cộng đồng của việc uống rượu cần rất là cao. Họ cùng vui với nhau bên chén rượu cần, sống cùng nhau và chết cùng nhau, vì chung cùng một cái bầu rượu hết.
Vâng, thưa quý vị, thì nghe anh Sơn Huy ấy tán về cái nghệ thuật uống rượu, về cái nền văn hóa rượu của chúng ta nghe cũng rất là thích thú. Và thưa quý vị, thì ở nước ta thì rượu thường thường là cất lấy, chứ ngày xưa thì cất lấy chứ không có lỡ mà nhập khẩu các loại rượu bây giờ. Và ở Việt Nam thì có hai cái trung tâm rượu rất nổi tiếng, một cái trung tâm gọi là trung tâm Làng Vân ở Bắc Ninh và trung tâm Bầu Đá ở Nam Định, là hai cái trung tâm mà sản xuất rượu ngon nhất nước. Ở phía bên bên Trung Hoa thì thế, nó lại có hai cái vùng rượu là rượu Thuận Hưng và rượu Mao Đài. Hai cái rượu này cũng tranh chấp nhau, tức là về cái giá trị, về cái sự ngon lành của rượu đó. Thì ở bên Trung Hoa tôi nhớ là người ta cũng kiện tụng nhau và đưa lên ông Chu Ân Lai, thủ tướng Chu Ân Lai, yêu cầu là thủ tướng là phân xử xem rượu nào ngon. Thì ông này dĩ nhiên là ông là chính trị gia nhà nghề rồi, ông giả vờ ông trả lời thì cũng là cái kiểu mà gọi là hòa vốn ấy,
rượu nào cũng ngon cả.
Thì Việt Nam cũng có hai trung tâm, là trung tâm Bầu Đá và trung tâm Làng Vân. Thế thì ông Văn Cao mà khi ông thử cái hai thứ rượu này thì ông bảo là chung là rượu Bầu Đá dày, rượu Làng Vân mỏng, mà không biết dày mỏng theo ý nghĩa ông là sao. Nhưng mà đại khái là mỗi một cái rượu thì có cái vị ngon riêng. Và thưa quý vị, rượu thì được mọi người ưa chuộng là rượu nấu theo phương pháp cổ truyền, rót ra nổi tăm và đậu lại bên thành chén. Cái tăm rượu nó rót ra nó nổi bên thành chén thì được gọi là rượu tăm. Rượu tăm thì ngon lắm, chừng 40 độ, uống êm giọng và vừa như ngọt ngọt mới là ngon. Và rót nổi tăm mà chóng tang thì là rượu tắt. Đấy, rắc rối thế, không ngon. Kém nữa là rượu thào, rót không nổi tăm, và lỡ không có thì người ta mới uống thôi mà thôi. Và ngoài ra thì y dược Á Đông cũng có nhiều cái chứng bệnh cần phải điều trị bằng rượu, bằng thuốc ngâm rượu, và uống mỗi ngày một chút. Ngoài ra là rượu còn ngâm thuốc bổ, tùy vừa có ích vừa khai vị nữa. Cái rượu này là rượu mà các ông đàn ông hay tán là gì? Rượu này chồng uống vợ khen.
Ông uống bà khen.
Nhưng mà đi gọi là văn vẻ một tí thì người ta uống có loại rượu như là rượu cúc, rượu sen, rượu hoa cau. Cái rượu hoa cau thì nó cầu kỳ lắm, tức là trồng cau rồi lấy trái ăn trầu. Ít ai nỡ sinh hoa cau để mà lấy hoa cau để mà cất rượu hết. Cho nên hoa cau, rượu hoa cau quý lắm, ít người dám bán, chỉ làm để uống thôi. Và rượu sen thì thơm mát thanh lịch, và rượu cúc thì thật là lý tưởng. Nhất là thứ kim cúc ở Thúy Sơn và Bích Động, tỉnh Ninh Bình thì hiếm có lắm. Và nói đến rượu, cúc ý, thì là nói đến thu về. Mùa thu heo may với lá vàng rơi trên mặt hồ, trên rặng liễu rồi trên mái tóc xanh của em gì đó, rồi bên tà áo tím của em nữa, thì uống rượu cúc, rắc rối cuộc đời. Thu ẩm hoàng hoa tiểu. Mùa thu thì uống rượu hoàng hoa, và cũng phải có tâm hồn thanh cao, có nghệ sĩ tính, ở nơi thật có thu về đó. Trời mây trăng gió, chứ bây giờ hưu tân mà chúng ta là chơi hoàng hoa tiểu là không được. Vâng ạ. Gió quạnh hơi thu và không dễ gì mà biết thưởng thức được. Và nữ giới Việt Nam thì ít uống rượu. Còn nhưng mà trong chuyện Kim Dung thì các vai nữ gì họ có lẽ họ là dân nhà võ để uống rượu nhiều, chứ trong thực tế thì phụ nữ Việt Nam uống rượu, trừ cô Thục Quyên thì tôi không kể. Và những thiên nhân mặt khách cũng mặt nhàn tản khoáng dật, ưa tìm thú say sưa, và khi khiển hận, lúc chờ mong, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, lúc tìm vần thơ phú thì người ta hay dùng rượu. Và có lẽ khắp thế giới không đâu mà rượu được ca tụng bằng ở Việt Nam hết. Người uống rượu thường xứng danh đã đành rồi, xứng tụng rượu đã đành rồi. Mà mấy bà vợ, mấy bà nội trợ cũng không biết mùi rượu mà cũng phụ họa vào với chồng. Lấy chồng trà rượu là tiên, lấy chồng cờ bạc là duyên nợ nần. Tức là được.
Được.
Và còn bệnh dã đi xa nữa là không sợ mà ngạo mạn chống đối với ông y khoa bác sĩ này. Đốt than nướng cá cho vàng, lấy tiền mua rượu cho chàng uống chơi.
Bà nào mà ngâm vậy chắc nghe.
Thế rồi anh chồng cũng có vẻ hứng chí mà. Còn trời, còn nước, còn non, còn cô bán rượu, anh còn say sưa. Thuận vợ thằng chồng thế này thì là tát bể đâm cũng cạn. Và đến như trong làng văn của chúng ta thì có một vị thi tiểu và một vị thi sĩ mà có thể gọi là tiểu đồ hạng nặng thì là ông Thản Đà. Thì ông có mấy câu thơ thế này. Rượu thơ mình lại với mình, khi say quên cả cái hình phù du. Trăm năm thơ túi rượu vò, ngàn năm thi sĩ tiểu đồ là ta. Và chúng ta lại có cả một thi sĩ là ông Vũ Hoàng Chương, ông làm nguyên cả một cuốn thơ say nữa cơ. Cho nên bên Trung Quốc mà có ông Lý Bạch, ông
là Lý Bạch
tiên tiểu, thì bên mình chúng ta cũng có ông Thản Đà, cũng có ông Vũ Hoàng Chương, không kém gì cả. Và thưa quý vị thì nếu mà nói đến rượu thì chúng ta cũng phải nhắc đến là một vài cái câu ca dao. Cũng chốc nữa có thể nếu còn thì giờ thì chúng tôi sẽ nhờ anh Xuân Huy anh nói về một cái cô bán rượu rất là nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam. Cái cô đó cô ấy như là cô làm một cái việc có lẽ lịch sử ít có lịch sử nước nào mà có được, thì chúng ta sẽ nói sau. Và chúng tôi lại còn nhớ thế này, trong cái đám mà thi sĩ của chúng ta thì có ông Quang Dũng là cái ông rất dễ thương, ông không ít uống rượu đấy.
Đôi mắt người Sương Tây đó hả?
Vâng, thì hồi mới kháng chiến chống Pháp thì ông dẫn một đoàn quân đến một cái khu thị trấn đó. Ông có làm bài thơ dễ thương thế này. Khuya khoắt bờ sông vắng, lửa hồng quán tản cư, lính mấy chàng vất vả tìm sống một đêm thơ. Một người kêu cà phê, một người gọi thuốc lá, một người nhìn sau trước, chị ơi, ly rượu nhỏ. Rượu nhỏ một ly thôi, một ly cho đỏ mặt, cho lên hương cuộc đời. Thế nhưng mà mấy cái bài thơ dễ thương này đó đã bị cái nhóm Tố Hữu và cái nhóm đàn em Zano Văn Nô đó nó bắt bẻ. Nó bảo là ông này ông làm tức là cái kiểu mà tiểu tư sản, rồi lãng mạn tiểu tư sản, thơ lính cậu, thậm chí họ khám cho cái trục là kiểu lính Lê Dương. Lính Lê Dương. Thế nhưng mà chúng ta còn nhớ rằng là thế này, hồi ở bên Tàu cách đây 13 thế kỷ rồi thì có nhà thơ Vương Hàn, ông làm một bài thơ gọi là Lương Châu Tử. Bài thơ dễ thương lắm, có 4 câu đây, tứ tuyệt. Bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Rượu bồ đào đựng trong chén ngọc dạ quang, toan uống thì tiếng tỳ bà, đàn tỳ bà đã dục lên ngựa để mà đi đánh nhau đó. Thì xin các bạn chớ cười tôi, đã say mà nằm trên trại chiến trường, bởi vì từ xưa đến nay, đi chinh chiến có mấy ai trở về. cái mấy câu thơ rất là dễ thương, rất là người thế này đó. Thì cách đây 13 thế kỷ đó, thì trong khi đó thì ông thi sĩ Quang Dũng của chúng ta làm dưới cái chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cái chế độ Cộng sản đó, thì làm mấy câu thơ dễ thương như ở trên thôi mà bị suốt đời và hành hạ suốt đời. Và thưa quý vị, thì chúng tôi cũng nhân dịp này đang vui chuyện về cái gọi là cái nền văn hóa rượu của Việt Nam, chúng tôi mới nhờ anh Sơn Huy kể lại một câu chuyện, một giai thoại thật là vui, thật là hay của một cô bán rượu nổi tiếng trong lịch sử chúng ta.
Và kính thưa quý vị, thì tiếp lời anh Duy Trác thì Sơn Huy xin kể quý vị về cái cô gái đặc biệt đó. Thì vào thời mà Trịnh Mạc đánh nhau thì Mạc Đăng Dung phế truất và bắt giam vua Lê Chiêu Tông, nhà vua phải vào ngục và đợi ngày xử trảm. Thì có một cái cô bán rượu nhan sắc tên là Lý biết rõ câu chuyện. Cô người ở làng Hoàng Mai, thân phụ của cô thì ở Thanh Hóa, ra kinh thành nhận một chức quan và đưa cô ra ở làng rượu. Cô rất yêu và thương xót người tử tù đặc biệt Lê Chiêu Tông. Cô tìm mọi cách để tiếp xúc, thì lúc đó chỉ có cai ngục và mấy người lính canh là được đi lại và mang cơm nước cho nhà vua bị giữ đó. Thì tên cai ngục giữ trong mình một gói thuốc độc để bắt nhà vua uống khi có lệnh. Thì cô Lý đã tính toán nhiều mưu kế để làm quen thân với tên cai ngục và các lính canh. Thì một hôm, cô mang rượu ngon và nem thơm đến hết đãi, làm cho chúng ức thật say, rồi cô lẻn vào với nhà vua. Cô không ngần ngại, cô ép cái ông vua bị giam, làm cái việc ái ân vội vàng và dữ dội với mình. Cốt để làm gì? Cốt để cấy vào mình cái giọt máu của nhà Lê. Như vậy, nhà vua có chết cũng không thể bị tuyệt tự được. Thì cô quyết giữ cho nhà vua một đứa con để hương khói sau này. Thì cuộc giao hoang chớp nhoáng vụng trộm này đã có kết quả mỹ mãn, thì ít lâu sau đó, nhà vua Lê Chiêu Tông đã bị bức uống thuốc độc mà chết. Thì cô Lý, lúc đó cô đã mang thai, thì cô phải mai danh ẩn tích và phiêu bạt nhiều nơi để tránh truy lùng săn đuổi, rồi cô phải trở về ở với cha ở Thanh Hóa, vì lúc này cha cô đã về hưu tại quê hương. Thì nhưng mà tuy vậy ở Thanh Hóa, vì tông tích không rõ ràng, mang thai và có những nét khả nghi, nên cô vẫn bị ngược đãi và khổ sở bởi các tên lý trưởng, chánh tổng, xã trưởng hay thôn trưởng thời đó. Rõ ràng là cô không có chồng mà lại chữa, nên cô lại càng bị ngược đãi hơn nữa. Trong lúc đó thì cô đẹp và có duyên, nên gặp là phải nhiều điều sóng gió. Cô phải sinh con ở một cái chòi nhỏ tồi tàn, ngoài cánh đồng, do mấy người tuần phu thương hại dựng lên. Rồi họ còn vuông những lá cây đốt lên cho cô đỡ lạnh, giúp đỡ nước sôi để cô được mẹ tròn con vuông. Thì khi mà đứa bé ra đời thì được đặt tên là Chổm. Thì 20 năm sau, khi Trịnh Kiểm khôi phục lại nhà Lê, tìm đến Chổm là hậu duệ chính và duy nhất của vua Lê Chiêu Tông. Trịnh Kiểm đưa Chổm lên ngôi vua, lấy tên là Lê Trang Tông. Thì mà lúc chưa lên ngôi thì Chổm uống rượu chịu ở rất nhiều quán rượu với một tửu lượng kinh người. Thì sau này khi mà Lê Trang Vương đã lên làm vua thì mộ bà Lý được xây khang trang và cạnh mộ được dựng lên một cái ngôi miếu thờ bà gọi là miếu Lý Tiểu Nương. Thì hàng năm hội lễ mộ bà Lý có tổ chức rước kiệu bà. Trong lễ rước chỉ có những tuần phu mỏ làng, các cụ và thanh niên nam nữ được tham gia lễ rước. Những chánh tổng, lý trưởng, xã trưởng và một số chức sắc thì không được tham gia. Thì dân gian có câu là vua Ngô 36 tàng vàng, thác xuống âm phủ chẳng mang được gì. Vua Chổm uống rượu tì tì, thác xuống âm phủ chẳng khác gì vua Ngô.
Và thưa quý vị, đây là một giai thoại cũng rất là dễ thương mà nó ly kỳ đấy, thì chúng tôi không biết là nó có được bao nhiêu phần trăm trong sự thật của chính sử, thế nhưng mà sử của chúng ta có ghi chép lại chuyện này. Và để chấm dứt chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài thơ. Bài thơ này nó đặc biệt là gì, nó ghép mười mấy câu thơ của mười mấy thi sĩ thành một bài thơ về rượu. Nó có ghép thơ của Nguyễn Khuyến, của Nguyễn Bình Khiêm, của Nguyễn Du, của bà Huyện Thanh Quan, của nữ sĩ Vân Đài, của Mạc Đĩnh Chi, của Dương Khuê, vân vân, và của ông tiền quân Nguyễn Văn Thành. Do đó thì chúng tôi xin phép để chấm dứt chương trình để gửi đến quý vị bài thơ rượu này rất dễ thương. Rượu uống chơi ở nhà thì gật gù tay đũa tay chén, câu này là của Nguyễn Khuyến. Rượu ngẫu hứng lúc tuổi già thì trong ly rượu thọ ánh xuân tươi, là của Nguyễn Bình Khiêm. Rượu tạm biệt người đi thì tiễn đưa một chén quan hà, đây là Nguyễn Du. Và rượu đi xa về thì tẩy trần vui chén thong dong, rượu ngao du sông hồ thì bầu dốc giang sơn say chấp rượu. Và cái câu bầu dốc giang sơn say chấp rượu thì là của bà Huyện Thanh Quan trong bài Thu Hứng. Rượu say với thơ thì men nồng thấm đượm khắp hồn tôi, thơ của Vân Đài. Và rượu ước hẹn thì chén son nguyện với trăng già, thơ của câu hãm của hát câu đầu đó. Và rượu buồn nơi lữ thứ thì mượn chén giải u tình, đó là của Mạc Đĩnh Chi. Và rượu chảy hội thì chén vân dịch nghiêng bầu uống gắng, là của Dương Khuê. Rượu khóc bạn thì chén quỳnh tương ôm ấp bầu xuân, của Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê. Rượu tế tướng chỉ trận vong thì nhớ khi chén rượu rót đầu gành, đây là thơ của tiền quân Nguyễn Văn Thành soạn. Bởi trong cái bài văn tế của ông có câu thế này: dưới trướng nước mùi trung đỉnh sẽ nhớ khi chén rượu rót đầu gành. Và rượu tuẫn tiết thì chén tân khổ nhắc mùi chính khí, là của Khuyết Danh. Và rượu gượng gạo ngờ vực thì cung chén bóng rắn bôi cung xả ảnh, là tích trong một cái tích như thế này. Nhạc quản thiết rượu một người khách thì trên vách có treo cái cung, có bóng cái cung in vào chén rượu. Cái người khách uống rượu tưởng là con rắn sợ mà thành bệnh. Thế sau ông quản phòng lý ông nhạc quản phải viết thư nói rõ đấy là hình cái cung nó chiếu vào cái ly rượu thôi, chứ không sao, đừng có sợ, đừng có run, bình tĩnh mà run. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã bắt đầu đi vào rượu của Kim Dung, nhưng mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng là cái nền văn hóa rượu của Việt Nam nó không kém gì nền văn hóa rượu của Trung Quốc hết. Và do đó thì chúng tôi cũng mượn chút thì giờ của Kim Dung để nói về rượu Việt Nam, nói về cái thú ẩm tiểu Việt Nam, để trước khi chúng ta say sưa một chút, nóng người một chút để đi vào cái nền văn chương Kim Dung với chủ đề rượu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.